Đế Tôn, chương 1201, ngươi là ai? 1. Góc truyện audio.com. Yêu thần Kim Đế tàn bạo trừng mắt nhìn thần thiếu yêu vương như cụ ghé vào lỗ tai hắn lải nhải một cái, hô một tiếng bay lên, hóa thành một thần nhân ba chân hai cánh, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Giang Nam. Địa phương Bỉ Ngạn Thần Chu ngừng, khoảng cách Thánh Tông Phân Đà không xa, mấy bước trong lúc Giang Nam liền đi tới phía trước chiếc thần chu này, hắn nhất thời cảm giác được một loại cộng minh kỳ diệu, tiên quang trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động cùng tiên quang trong thần chu tương ứng tương hợp. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong chiếc thần chu này tiên quang phun ra nuốt vào, giống như con thuyền này có sinh mạng, hô hấp thổ nạp. Giang Nam ngẩng đầu tinh tế đánh giá chiếc thần chu này, trong lòng lại càng rung động tuyệt luân. Chiếc thần chu này không biết là chất liệu gì làm bằng, tiên quang đã xâm ngâm trong cơ thể thuyền, thậm chí thần đế đạo tắc cũng xảy ra biến hóa kỳ lạ nào đó, trở nên càng thêm huyền ảo, càng thêm không thể lý giải. Hắn đã từng thấy qua tinh quang thần đế đạo tắc, cũng đã gặp vãng sinh thần đế đạo tắc, nhưng cho dù là hai thần đế này, so sánh với Bỉ Ngạn thần đế đạo tắc tích chứa huyền ảo cũng muốn thua kém rất nhiều. Nhìn dạng như vậy, Bỉ Ngạn thần đế tuyệt đối nếu so với tinh quang thần đế, vãng sinh thần đế càng mạnh hơn, trong đế lăng cũng không có thi thể hắn, chẳng lẽ hắn đã tu thành hoàng đạo cực cảnh, thậm chí chứng đạo thành tiên rồi. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá để cho hắn buồn bực chính là, niên đại của Bỉ Ngạn thần đế cũng là ở sau khi thiên đạo nghiền nát, thiên đạo chưa đầy, liền không cách nào làm được nhảy ra thiên đạo không có ở ngũ hành, như vậy Bỉ Ngạn thần đế là siêu thoát như thế nào? Nếu như không cách nào siêu thoát, sẽ không cách nào chứng đạo thành tiên. Lịch đại thần đế là bị khốn ở đây, thậm chí ngay cả hoàng đạo cực cảnh cũng không thể bước vào, bởi vì hoàng đạo cực cảnh là ký thác đại đạo chi cảnh, đem đại đạo bản thân ký thác vào trong thiên đạo, sau khi ký thác mới có thể nhảy ra ngoài. Bỉ Ngạn thần đế so sánh với tinh quang thần đế mạnh hơn, nói rõ hắn hơn phân nửa tìm ra một con đường tránh ra thiên đạo, đạt tới thành tựu cao hơn, tu thành hoàng đạo cực cảnh, thậm chí chứng đạo, hóa tiên rời đi. Chỉ sợ đây mới là địa phương hấp dẫn người chân chính của Bỉ Ngạn thần chu. Bên cạnh Bỉ Ngạn thần chu còn có nhiều thần ma không tiến vào trong thần chu, nhưng rất nhiều người đã đi vào cố gắng từ trong thần chu tìm được cơ duyên. Bỉ Ngạn, ai có thể đạt tới Bỉ Ngạn, siêu thoát thành tiên? Nếu Bỉ Ngạn thần đế kêu lên cái tên này, đúng là có nơi phi phàm. Đột nhiên, trong lòng Giang Nam rùng mình, ngẩng đầu nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy mình chẳng biết lúc nào bị mấy chục thần minh vây quanh ở trong đó. Những thần minh này quanh thân tràn ra vô số đạo tắc bao phủ một mảnh thời không, hóa thành thao thao liệt diễm, giống như thần quốc trong lửa, đem nơi đây phong tỏa. Mà hắn, liền bị phong tỏa ở bên trong thần quốc, đây là thần minh đạo tắc kết thành thần quốc kết giới, thần quốc phong ấn, đạo tắc những thần minh đó thậm chí hóa thành vô số hỏa trung chi thần, thần ma hư ảnh, sổ dĩ ức kế. Tòa thần quốc này là ở trong hư không mở ra trống rỗng tạo ra trăm vạn dặm thời không, là thần ma pháp lực xây dựng không gian đặc biệt tương đương với động thiên, nhưng so sánh với động thiên càng thêm cao đẳng, có. Góc truyện audio.com, chút tương tự biên giới trong hỗn độn giới vực chân kinh, nhưng so sánh với hỗn độn giới vực lại thấp hơn một ít, là tiểu thế giới thần ma luyện thành. Thần ma luyện tiểu thế giới nếu so với động thiên càng thêm cao đẳng, càng thêm vững chắc hơn nữa, phạm vi bao quát càng rộng, thần diệu nhiều hơn. Giang Nam nhìn lại mọi nơi, nhất thời hiểu rõ, cười hỏi. Hỏa Vân Trúc Gia, ông, trong thần quốc mênh mông, đột nhiên hiện ra một thiên thần, tóc trắng xóa, tay cầm quải trượng, bị nhiều thần ma hư ảnh vòng vây, thân hình ở giữa không trung như ẩn như hiện, rộng lớn khôn cùng, trên cao nhìn xuống Giang Nam, trầm giọng nói. Huyền Thiên Giáo Chủ, Hỏa Vân Trúc Gia, Hỏa Vân Thần Thể Trúc Nguyên Lãng, có phải là chết ở trong tay của ngươi hay không? Giang Nam không có phủ nhận, ngửa đầu nhìn về phía thiên thần này, gật đầu nói. Trúc Nguyên Lãng ở Trung Châu xã Tắc Đồ cùng những người khác liên thủ cố gắng vây giết ta, kết quả hắn tài nghệ không bằng người, chết ở trong tay của ta. Mấy chục thần minh của Hỏa Vân Trúc ra một khẽ phồng hiện ở giữa không trung, vô số thần ma hư ảnh giống như bích họa, hiển lộ rõ ràng những thân thể thần minh này dị thường rộng lớn, chẳng qua là thân thể so với lão thiên thần kia muốn ít đi một chút. Trúc gia mấy chục thần minh rối rít tức giận thét dài, tiếng huýt gió chấn động thiên ngoại, đại hỏa ngập trời, đem hư không đốt nấu. Lão thần minh kia dùng sức chống quải trượng một chút, vạn phần bi thương nói. Đáng thương con ta thân là thần thể, bị cho là người chấn hưng trúc gia ta, nhưng anh niên tào thể, Huyền Thiên Giáo Chủ, hắn ở trên đường hoàng tuyền nhất định rất tịch mịch. Giang Nam lắc đầu cười nói. Lệnh lang không có tịch mịch đâu, hắn cùng với mấy vị đạo hữu vây công ta, mấy vị đạo hữu kia cũng bị ta đưa vào hoàng tuyền, cùng hắn làm bạn, trong đó còn có nhân gian tuyệt sắc, còn có hai huynh đệ của trúc huynh. Bọn họ kết bạn mà đi, như thế nào lại tịch mịch? Đầy tớ nhỏ, nhiều thần minh của Hỏa Vân Trúc Gia nổi giận, Hỏa Vân trong thần quốc cuốn động hướng Giang Nam đè xuống, yêu thần Kim Đế cười lạnh một tiếng, há mồm khẽ hấp, vạn dặm Hỏa Vân hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Hắn là trong lửa chi tinh, Trúc Gia Hỏa Vân thần quốc có lẽ có thể khắc chế những người khác nhưng ở trước mặt yêu thần Kim Đế chỉ làm cho hắn như cá gặp nước. Lão thiên thần kia chính là Hỏa Vân Trúc Gia đương đại gia chủ, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Huyền Thiên giáo chủ, máu của Trúc gia ta sẽ không chảy vô ích, giáo chủ không chết, con ta vẫn còn có cảm giác tịch mịch. Hôm nay ở Đông Cực Đại Hoang này, bên cạnh thần chu chính là nơi giáo chủ quy thiên. Trúc gia chủ chậm, đột nhiên, một vị thiếu niên hoa phục cẩm bào ở trong đám người kia bay ra, đi tới trong bầy thần, thân thể cũng dị thường rộng lớn, Trúc gia chủ cùng nhiều Trúc gia thần ma vội vàng khom người thi lễ nói. Dịch Băng thiếu chủ, thiếu niên kia nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi mạnh mẽ chí cực, mặc dù là thần minh, nhưng so sánh với vị lão thiên thần này còn muốn cường đại mấy phần, cười nói. Ta từ thần giới xuống, đã từng nghe nói qua danh tiếng của Huyền Thiên giáo chủ, rất là vang dội, được xưng chư thiên vạn giới trẻ tuổi đệ nhất nhân, này là nhân tài, nếu hắn chết chẳng phải là đáng tiếc. Lão thiên thần kia trên mặt vẻ bi phẫn, rung giọng nói. Dịch Băng thiếu chủ chẳng lẽ muốn ngăn trở chúng ta? Gocchuyenaudio.com Báo thù, hắn giết con ta nguyên lãng chính là Hỏa Vân thần thể, thể chất mấy vạn năm cũng chưa từng xuất hiện, tương lai nhất định sẽ chấn hưng Hỏa Vân Trúc gia ta. Cách chương.